Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trong bài học Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Nếp Sống Tin Kính. Một đại gia người Việt đã đặt mua một cái giường ngủ thuộc loại hàng hiếm với giá gần 4 tỷ đồng. Nghe thế có người nhẩm tính, chừng ấy tiền có thể giải quyết xây trường đang thiếu cho trẻ 6 tuổi vào năm học này thì phước biết bao nhiêu. Bên cạnh sự xa hoa phung phí của bao người là sự khó khăn vất vả của rất nhiều người khác. Thế giới cần tình thương để có thể quan tâm cứu giúp lẫn nhau. Bài học hôm nay nhắc nhở việc cần làm của những gia đình tin kính Chúa. Xin cùng xem Gia-cơ chương 1 câu 26-27. Nhược bằng có ai tưởng mình là tin đạo mà không cầm giữ lưỡi mình, nhưng lại lừa dối lòng mình, thì sự tin đạo của người hạng ấy là vô ích. Sự tin đạo thanh sạch, không vết trước mặt Đức Chúa Trời Cha chúng ta là thăm viếng kẻ mồ côi, người quá bụa trong cơn khốn khó của họ và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian. Những câu kinh thánh vừa đọc nói rất rõ về việc một người tin đạo, người con Chúa cần bày tỏ lòng tin kính Chúa bằng hành động yêu thương người lân cận, chứ không chỉ nói những lời yêu Chúa mà thôi. Chúng ta cùng suy ngẫm. Thứ nhất, sự tin kính đúng đắn. Thứ hai, thể hiện đời tin kính, để thấy rằng muốn gia đình được hạnh phúc, mỗi người cần thể hiện lòng tin kính bằng hành động yêu thương thật với nhau. Thứ nhất, sự tin kính đúng đắn. Cụm từ có ai tưởng trong câu 26 cho thấy có những người nhầm lẫn về đời tin kính. Nhiều người tưởng rằng chỉ cần tham gia mọi sinh hoạt trong nhà thờ cách nghiêm túc là đang sống cuộc đời tin kính. Chúng ta không lạ gì với nhiều người khoác áo cơ đốc nhân vào nhà thờ mỗi Chủ nhật, rồi khi ra khỏi đó lại khoác vào người bộ áo thế gian. Ai sao tôi vậy? Họ quên rằng Đức Chúa Trời biết rõ mọi sự và Ngài quan tâm đến nếp sống tin kính đúng đắn với tấm lòng yêu kính Chúa. Ông Gia-cơ nói tin đạo theo cách ấy là vô ích. Có một câu chuyện vui kể về một người có vẻ tin kính làm nghề bán tạp hóa. Mỗi sáng, ông gọi người phụ việc. Cậu đã pha thêm nước vào sữa chưa? Người phụ việc đáp, rồi thưa ông. Cậu đã thêm bột vào cà phê chưa? Rồi, thưa ông. Giỏi lắm, mau lên đây cầu nguyện buổi sáng. Có ai xưng mình là con cái Chúa mà sống như vậy không? Câu 26 cũng đề cập việc không cầm giữ lưỡi mình, nhưng lại lừa dối lòng mình. Mô tả người nói mà không làm, hoặc dạy người khác làm mà mình thì không thực hiện. Nhiều cha mẹ dạy con, chớ bỏ sự nhóm lại. Nhưng mình thì khi nhóm khi không, với lý do bận công việc làm ăn để nuôi gia đình. Có cha mẹ dạy con không được nói dối, nhưng khi không muốn tiếp khách lại bảo con rằng có ai hỏi thì nói ba mẹ không có nhà. Dạy cho người khác làm điều mình không làm là đang lừa dối lòng mình. Có một gia đình nọ, hai đứa con nhỏ tranh giành đồ chơi, đánh nhau khóc ầm ĩ. Ba mẹ chúng đang ngồi nói chuyện gần đó. Người mẹ quay sang, tại sao lại đánh nhau thế? Có nhớ lời Chúa dạy là phải yêu thương nhau hay không? Mới học câu gốc đó mà đã quên rồi. Không được đánh nhau nữa, phải chơi tốt và hòa thuận với nhau. Như thế Chúa vui lòng chứ. Xong quay lại tiếp tục câu chuyện với chồng. Người chồng đang buồn bã vì người em trai không nghe lời, đi chơi suốt ngày, khiến cha mẹ của họ đau buồn đến nỗi bỏ ăn mấy ngày rồi. Người phụ nữ liền gằn giọng, sao anh không lôi cổ nó về, đập cho nó vài trận để thôi đi cái thói ăn chơi, ngồi đó rầu rĩ mà làm gì? Khi nói xong, họ quay lại và thấy hai đứa con đang tròn mắt ngạc nhiên. Đó là sự tin đạo mà không cầm giữ miệng lưỡi, hay nói cách khác, đó là sự tin đạo vô ích theo lời dạy của Gia Cơ chương 1 câu 26. Thế thì, sự tin kính đúng đắn là tin và sống đúng như lời Chúa dạy. Sự tin đạo thanh sạch trong phần đầu của câu 27 không nói về việc theo tôn giáo tin lành, nhưng hàm ý sự thờ phượng chân thật phát xuất từ tấm lòng tôn Chúa làm chủ, thuận phục đường lối ý muốn Ngài, để lời Chúa chi phối hướng dẫn mọi suy nghĩ hành vi mỗi ngày. Sự tin kính đúng đắn là sự thờ phượng Chúa, như Roma chương 12 câu 1 câu 2 đã dạy. Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Vậy sự tin kính Chúa trong gia đình, vợ chồng, con cái không dừng lại ở suy nghĩ, nhưng phải được bày tỏ qua hành động cụ thể trong cách sống với nhau. Thứ hai, thể hiện đời tin kính. Câu 27 chép, sự tin đạo thanh sạch không vết trước mặt Đức Chúa Trời Cha chúng ta là thăm viếng kẻ mồ côi, người quá bụa trong cơn khốn khó của họ và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian. Phần này liệt kê một số việc cụ thể cần làm của người có nếp sống tin kính đúng đắn. Nói cách khác, đời sống thờ phượng phải lẽ, đẹp lòng Chúa là xây dựng mối liên hệ đúng với Chúa và bày tỏ tình yêu thương cho người khác cách cụ thể. Trong chương 2 câu 8, ông Gia Cơ nhấn mạnh, thật vậy, nếu anh em vâng giữ cho trọn vẹn luật pháp tôn trọng theo như Kinh Thánh rằng, hãy yêu người lân cận như mình, thì anh em ăn ở tốt lắm. Điều này cũng được sứ đồ Giăng nói rõ trong Giăng nhất chương 3 câu 18-19. Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật. Bởi đó, chúng ta biết mình là thuộc về lẽ thật và dục lòng vững chắc ở trước mặt Ngài. Thế thì, đối với người theo Chúa, tình yêu thương luôn phải được bày tỏ bằng hành động cụ thể đối với mọi thành phần, chứ không chỉ riêng cho vài người, tham gia vài việc từ thiện nào đó, mà là sự quan tâm bởi tình yêu với tất cả mọi người Chúa đặt bên cạnh chúng ta. Thế nên cần thận trọng. Nếu không, chúng ta có thể rơi vào trường hợp tham gia các công tác xã hội cách nhiệt thành, nhưng lại xem thường người giúp việc trong nhà. Có thể đưa tay cứu giúp các trẻ mồ côi trong cô nhi viện, nhà tình thương, nhưng lại khinh rẻ những người bà con họ hàng nghèo khó trong gia đình của mình. Tình yêu thương đối với người khác phải được kiểm chứng qua việc đối xử với những người gần nhất, đó là vợ chồng con cái trong nhà. Có một chị nọ rất sốt sắng tham gia công tác thăm viếng, chăm sóc người già cả quá bụa trong các nhà nuôi người già. Thấy chị chăm sóc, lau mặt, đút cháo cho người này người kia cách vui vẻ, kiên nhẫn. Người cùng đi với chị nghĩ thầm, thật có phước cho cha mẹ của chị vì có được người con đầy tình thương như thế. Rồi một ngày, họ có dịp đến thăm chị tại nhà. Họ ngỡ ngàng nhận ra chị rất khác với hình ảnh hôm đi công tác từ thiện. Chị giao việc chăm sóc cha mẹ già cho người giúp việc. Thấy ông bà ăn uống, đổ tháo, dơ giấy nhà cửa, chị cằn nhằn, ta tháng, sao số khổ thế này, rồi quăng bua với bạn thăm viếng. Phải chi cha mẹ tôi có nhiều con để mỗi người gánh một ít, chứ một mình tôi thế này thật khổ quá. Bỗng chốc, những việc làm của chị cho người khác trở nên vô giá trị. Vì nếu không yêu thương những người gần mình nhất, thì làm sao có thể yêu thương thật lòng những người chẳng chút liên hệ huyết thống kia? Phaolô cũng đã nhắc nhở Timôthê phải giúp tín hữu hiểu, vì bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhất là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa. Trong Timôthê nhất chương 5 câu 8, sự chăm sóc kẻ mồ côi, người quá bụa, không phải là ràng buộc thuộc về nghi thức, Nhưng đó là cách sống tự nhiên của người tin kính Chúa. Người chưa tin Chúa làm công tác từ thiện để mong được phước cho bản thân và con cháu về sau. Nhưng Cơ Đốc nhân làm mọi việc là vì vâng theo mạng lệnh Chúa, yêu người lân cận. Động cơ là tình yêu, muốn đem ích lợi, sự an ủi đến cho người khác. Phần cuối câu 26 theo bản hiện đại dịch là giữ mình khỏi bị tiêm nhiễm khỏi thói hư tật xấu của người đời. Câu này nhắc nhở người tin kính không chỉ làm việc, mà còn phải cẩn thận giữ mình khỏi những ô uế của thế gian. Điều này hàm ý, sự ô uế của thế gian rất dễ chi phối chúng ta nếu mất cảnh giác. Ngày nay, chúng ta đang sống giữa xã hội đầy dẫy những tiêu chuẩn ngược lại lời Chúa. Nếu không cẩn thận, chúng ta sẽ để cho những điều đó ảnh hưởng trên gia đình chúng ta. Nếu sống đúng lời dạy của Chúa, chúng ta sẽ ít làm tổn thương nhau hơn. Ví dụ như trong gia đình, khi giận hờn nhau, dễ dàng nói câu, ở được với nhau thì ở, còn không thì ly dị, ai đi đường nấy. Vì sao nói dễ dàng như thế? Bởi lẽ chung quanh có quá nhiều người sống như vậy, mà không quan tâm lời Chúa dạy cách vợ chồng sống với nhau. Xã hội ngày nay xem chuyện tình cảm ngoài vợ ngoài chồng là chuyện bình thường, nhăn nhãn trên báo những lời biện hộ cho hành vi đó. Họ cũng xem việc vợ chồng nói dối nhau việc này việc kia cũng là việc nhỏ, không có gì phải ầm ĩ. Gia đình Cơ Đốc rất dễ bị tiêm nhiễm những thói hư tật xấu đó nếu không biết giữ mình. Vậy nên, muốn giữ mình khỏi sự ô uế của thế gian, cần cùng nhau xây dựng nếp sống tin kính. Trong mái ấm gia đình, cả vợ chồng, con cái giúp nhau cam kết sống như lời Chúa dạy, chắc chắn hạnh phúc sẽ không thiếu suốt mỗi ngày sống trên đất này. Theo đạo, đi nhà thờ, vân vân. Nhưng nếu không giữ nếp sống tin kính đúng và không thể hiện sự tin kính qua hành động cụ thể theo lời Chúa dạy, đặc biệt với những người thân cận trong gia đình, thì coi chừng đó chỉ là sự tin đạo vô ích. Khi thật sự giữ nếp sống đạo thánh khiết, không hoen ố trước mặt Đức Chúa Trời, thì chẳng những chúng ta giữ cho gia đình luôn được hạnh phúc trong Chúa, mà đời sống chúng ta còn được Chúa dùng để giúp ích cho nhiều người khác nữa.
Chuẩn chuẩn.